Ma Thiên Quốc và Kim Tự Tháp. Phần 14. Ma Thái về đến Đô Thành, gặp lại chị dâu và cháu trai, vô cùng vui mừng. Sau khi nàng nghỉ ngơi, tắm rửa liền đi gặp Tế Tư Mông Cương. Khi gặp lại Tế Tư, Ma Thái không kìm được nước mắt, khuôn mặt của Tế Tư vô cùng hiền từ. Đôi mắt hiền từ của ông đã ngăn dòng nước mắt của Ma Thái. Sau khi Ma Thái bái Phật, trong tịnh thất của Tế Tư, Ma Thái nói, Tế Tư đáng kính, con cũng đã nghe được bài Đồng Dao ở Kinh Đô, trong Đồng Dao có nói đến Thánh Kỳ, chính là Thông Thiên Kỳ phải không? Tế Tư cười cười, nói, công chúa đã đem Thông Thiên Kỳ trở về rồi, Thông Thiên Kỳ bao hàm nhân tố thiên giới, kỳ thực, nhiều người và vật đều là từ thiên giới mà đến. Tại thiên giới có một thiên quốc gọi là Thế Giới Thông Thiên, Phật chủ Thông Thiên chủ trì Thế Giới Thông Thiên. Trong thế giới này có rất nhiều bảo vật, trong đó có Thông Thiên Kỳ, Thông Thiên Thê chiếc thang lên trời. Công chúa từng là tiên nữ Tư Kỳ trong Thế Giới Thông Thiên, đã mang theo Thông Thiên Kỳ theo Phật chủ Thông Thiên xuống đây, đến thế gian này. Còn về Thông Thiên Thê, thì nó có biểu hiện không giống nhau trong nhân gian, con người một lòng thành kính tín ngưỡng thần Phật, lạc quan, nhân ái, thiện lương, thì chính là đang ở trên Thông Thiên Thê rồi đó. Ma Thái nghe xong, cảm kích nói, Việt Thần nói, Ngài là chủ nhân của Thông Thiên Kỳ, con nghĩ, Tế Tư vĩ đại, Ngài nhất định là Phật chủ Thông Thiên vĩ đại hạ xuống nhân gian, dẫn dắt chúng con kính lễ thần Phật, không mê lạc trong thế giới con người. Nói xong, Ma Thái quỳ xuống trước mặt Tế Tư. Tế Tư nói, con à, ta đang tĩnh tọa, thấy nhiều sự việc trên trời, ta đều sẽ nói cho con biết, ở những thiên giới khác nhau, Phật chủ Thông Thiên có những hình tượng khác nhau. Ở nhân gian ông sẽ xuất hiện với những thân phận không giống nhau. Phật bảo hộ thế nhân với những hình tượng từ bi khác nhau, nhắc nhở thế nhân, dẫn dắt con người đi trên con đường trở về, cho nên chúng ta phải tin Phật, thành tâm mà tín ngưỡng Phật, không phản bội Phật. Lời Tế Tư khiến cả tâm lẫn thân của Ma Thái có một sự chấn động mãnh liệt, giống như một tia sét mạnh mẽ chia cắt từng tầng bị khóa của cơ thể trong cõi trần thế. Ma Thái thấy được sự thành tâm của chính bản thân mình, nàng tin rằng cuộc đời nàng là vì tín ngưỡng Đức Phật mà đến. Tế Tư lại nói, công chúa là người trời ở thiên giới được giao phó sứ mệnh đến nhân gian, những tham sân khổ tình của nhân gian sẽ làm mê mờ tâm tính, trí huệ. Con người có nhân mệnh, vì lạc hướng sẽ quên đi thiên mệnh, sẽ sinh ra ý oán trách, có người sẽ gây tổn hại cho chính họ hoặc hại người khác. Giữa nhân mệnh và thiên mệnh định mệnh, con người cần thuận theo thiên mệnh, không oán hận nhân mệnh, mới có thể không lạc mất phương hướng. Công chúa và Đại Lạc có duyên, nhưng là duyên phận rất ngắn. Công chúa kết duyên với Cự Lạc Quốc, rồi lại chuyển sang kết duyên với Ma Địa Quốc, mang Thông Thiên Kỳ trở về. Đây đều là sự sắp đặt từ lâu lắm rồi. Ma Thái lắng nghe rồi suy nghĩ. Nàng nói, con cần thành tâm cảm tạ sự cảnh tỉnh của Phật ở Cự Lạc Quốc. Khi nghe tin Đại Lạc bị sát hại, con vô cùng thống khổ, thanh trách cho vận mệnh của bản thân mình. Sau khi Đức Phật vĩ đại xuất hiện, ánh quang từ bi của Phật đã làm giảm đi nỗi đau khổ của con. Phật từ bi khai thị thiên lý, thức tỉnh con rằng con còn có trọng trách. Lời của Tế Tư đã khiến con minh bạch, giữa nhân mệnh và thiên mệnh, cần trọng thiên mệnh, không chấp mê vào cuộc sống con người, hoàn thành sứ mệnh mà thần giao phó. Con cảm tạ lời giảng dạy của Tế Tư. Ma Thái mang Thông Thiên Kỳ dâng lên cho Tế Tư. Tế Tư mời công chúa ngày mai quay lại. Đêm khuya, Tế Tư lấy Thông Thiên Kỳ ra, ông cầm con cờ chữ thiên trong tay và gõ vào bên trái của bàn cờ. Trên bàn cờ xuất hiện một đồng tử mặc áo màu trắng, cúi đầu chào Tế Tư, miệng nói, chủ nhân. Tế Tư cầm lên con cờ tên địa gõ vào bên phải bàn cờ xuất hiện một đồng tử mặc áo màu đen, cúi đầu chào Tế Tư, miệng nói, chủ nhân. Tế Tư nói, hãy nói về việc đợi chờ của các con. Đồng tử mặc áo màu trắng nói, khi chúng con không gặp được chủ nhân, chúng con bị giam cầm trong bàn cờ đã rất lâu, đã trải qua bao nhiêu đời Tế Tư, rồi cũng có một ngày tiên nữ Tư Kỳ đến, nàng cầm con cờ lên, linh hồn của các quân cờ được hồi sinh, chúng con biết chúng con sẽ rất nhanh gặp lại được chủ nhân. Tế Tư cười. Ngày thứ hai, Ma Thái đến tháp Phật, sau khi quỳ bái Phật, Tế Tư nói, ta muốn mời công chúa chơi một ván cờ. Ma Thái và Tế Tư chuẩn bị bàn cờ, Tế Tư nói, công chúa, hãy chú ý. Tế Tư cầm lên quân cờ chữ thiên và chữ địa, gõ hai bên bàn cờ. Từ trong bàn cờ xuất hiện hai đồng tử, một mặc áo trắng, một mặc áo đen. Sau khi hành lễ, đứng hai bên bàn cờ, ngay sau đó, tất cả linh kỳ đều xuất hiện. Ma Thái cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Mông Cương vẫy tay, tất cả linh kỳ đều trở lại như cũ. Ma Thái vui mừng, nói, con có thể nói với anh trai được không? Mông Cương nói, ở những đời sau và sau nữa, con có thể viết lại cho nhân loại tất cả những gì con đã biết. Khi con mang thông thiên kỵ rời thiên giới, đã từng khai sáng nên một thế giới kỳ thiên, trong thế giới này thông thiên kỵ là báu vật quý nhất. Hạ xuống nhân gian, uy lực vô tỷ của thông thiên kỵ bị phong kín lại, nhưng rốt cuộc bên trong thông thiên kỵ lại có nhân tố của thông thiên, nên tế tư của cự lạc quốc thông qua nó có thể dự đoán được vận mệnh đất nước. Nhưng việc thần không biết rằng, bàn cờ này có thể phân thành 5 bộ phận, Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, đều có thể phân tách độc lập. Nhưng nếu thành tâm chơi cờ, hễ tâm ý động thì linh hồn các quân cờ sẽ có cảm ứng, quân cờ tự động đứng vào vị trí, không cần động thủ. Tế tư bắt đầu đi nước cờ, quả nhiên không cần động thủ, quân cờ tự động rơi vào vị trí sắp đặt theo suy nghĩ của tế tư, Ma Thái thử theo phương pháp của tế tư, quả nhiên hiệu quả. Ma Thái không nhịn được cười, tâm thái một chốc đã quay trở lại trạng thái hồn nhiên như trước.